người thành phố mình bỏ ra 1-2 tỷ mua cái miếng đất để đợi đất lên, làm cho những người sản xuất nông nghiệp ở chỗ đó không thể gom được đất. Thì đó là một cái sự em gọi là sự lãng phí tài nguyên của Việt Nam mình. Có những cái bạn là những người được đào tạo rất là bài bản ở trong ngành nông nghiệp, nhưng lại không tin vào cái hướng đi hữu cơ. Con đường này đi không được đâu, khó lắm, không được. Tại sao không được? Mình với một cái niềm tin và sự kiên định là phải đi về cái hướng hữu cơ. Tụi mày dễ, tụi mày bán hàng dễ lắm. Tại vì tụi mày đâu phải nói láo đâu, tụi mày nói thiệt không à. Bán dễ ẹc, nói thiệt đi. Tin là con đường đó là đúng, có chuyện gì anh Năm lo. Biết bơi nó không phải là cái câu chuyện sống còn. Con nào biết bơi lần đó chết sớm á chị. Phải học cách survival, chứ không phải là dựa vào cái khả năng nào đó dọc với của mình.
Chương trình được mang đến bởi Maybe, nền tảng khai phóng những tiềm năng.
Chào các bạn, đây là chương trình 5W1H Podcast và tôi là nhà báo Kim Hạnh. Hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ một nhân vật lạ. Tôi không biết kêu ảnh bằng gì. Ảnh là một người đang làm dịch vụ về hàng hải, được đào tạo về kinh tế biển và lại là một nhà nông, làm nông nghiệp sinh thái và cũng là một nhà đầu tư. Cái tên của ảnh lại cho chúng ta nghĩ tới rừng. Ảnh là anh Trần Phong Lan. Chào anh Trần Phong Lan.
Dạ, chào dạ. Chị Kim Hạnh.
Hôm nay thì để bắt đầu câu chuyện của chúng ta thì ekip có gửi tới em một cái món quà. Đây là để tặng riêng cho ông Phong Lan.
Dạ.
Em thấy gì không?
Em thấy cái ống nhòm với lại em... con sò.
Ốc.
Là cái ngành hàng hải của em cái gì?
Khởi đầu là ngành hàng hải.
Dạ.
Một cái ông làm tàu Viễn Dương. Cái bây giờ là lại làm nông nghiệp công nghệ cao. Là câu chuyện của chúng ta sẽ bắt đầu từ đó. Sao đi học biển mà lại đi làm đất?
Thật sự thì nhiều người vẫn hỏi em câu chuyện này. Nói là em chuyển hướng. Nhưng thật sự không phải em chuyển hướng. Ngày xưa khi mà những ngày mà em còn lang thang trên biển với mấy đứa bạn người Úc ở trên biển của Úc á, thì giờ rảnh rỗi thì em vẫn thường vẽ ra những cái farm mà sao con này ị ai con kia ăn ăn. Nói một cách nôm na lại vậy để một cái vòng tuần hoàn. Ngày xưa em lớn lên nhờ những con heo, những con cút mà má em nuôi. Tuổi thơ của em gắn liền với cái chuyện đó. Cái chuyện làm nông nghiệp của em nó đã đi cùng với em từ những năm tháng em còn 19-20 tuổi khi em ở bên Úc, chứ không phải là cái câu chuyện mới. Và khi mà em quay về Việt Nam năm 99-2000, em vẫn nhìn thấy cái chuyện của Việt Nam phải đi vào con đường nông nghiệp, phải sản xuất nông nghiệp, tại vì đó là cái thế mạnh của mình. Còn nếu mà nói về công nghiệp thì thật sự ra là mình không đi lại các cái cường quốc lân cận của mình. Cho nên em vẫn xác định rõ là mình phải đi về nông nghiệp, mình đi về dịch vụ du lịch và các cái ngành dịch vụ, như cái ngành hàng hải của em cũng đang là ngành dịch vụ. Bắt đầu từ đó thì em xây dựng từ từ, nhưng mà em cũng hiểu rằng là
phải làm công nghệ cao.
Thật sự là ngày xưa cũng chưa nghĩ
nhiều. Tới
em bắt đầu ra cái công ty nông nghiệp đầu tiên em là làm lúa giống, bán lúa giống vậy. Bán lúa giống tại vì em thất bại, mất tiền trong chuyện lúa giống nhiều lắm. Thì sản xuất lúa giống, tại vì cái người bạn để em mời về để mà cùng làm với em là xuất thân thì viện lúa rồi mà cũng lâu. Nhưng mà sau những câu chuyện bán lúa giống xong là em thấy là cũng không được. Em bắt đầu chuyển qua chuyện trồng dưa lưới thì mới phát hiện ra cái chuyện là công nghệ cao.
Yeah.
Chứ không phải là không thể nói là
ngay từ đầu,
ngay
đã
từ
xác
đầu
định
là
như
đã
vậy.
Xác định vậy không phải. Dạ. Tụi em cũng có một cái tiến trình mài mò. Từ đó đó cái hơn 10 năm nay bắt đầu là có được tí vốn từ hàng hải. Tại hàng hải đó là cái ngành gốc của em.
Yeah.
Rồi cứ làm từ từ.
Các bạn chắc chắn là đã biết tới dưa lưới của Hải Âu. Và riêng tôi thì thú thật là tôi rất là mê cái trái bí hạt đậu của Hải Âu. Vào những cái ngày mà ăn chay đó các bạn, là chỉ hấp cái trái bí hạt đậu đó lên và chấm với lại nước tương nếu như cần, còn không thì cứ ăn như vậy với lại cơm trắng cũng là rất là ngon rồi. Thưa anh, là dưa lưới và bí hạt đậu đều là sản xuất hữu cơ phải không anh?
Cả dưa lưới và bí hạt đậu hiện nay của công ty chúng tôi thì với cái thương hiệu đang được bán trên thị trường là thương hiệu Danny Green. Hai sản phẩm này hiện nay đều được chứng nhận hữu cơ JAT của Nhật Bản cũng như là của Hoa Kỳ USDA.
Yeah.
Hải Âu là tên của công ty trồng và cũng là nguồn gốc cũng là từ cái tổ chức mà tôi gây dựng đầu tiên.
Yeah.
Nó cũng gắn với cuộc đời của tôi là ở trên biển cho nên gắn với con chim Hải Âu.
Tôi nhớ cái trái dưa lưới Danny Green mà tôi được thưởng thức lần đầu tiên trong một bối cảnh cũng đặc biệt lắm. Hôm đó tôi có một cuộc hẹn với lại nghệ sĩ Thành Lộc và chúng tôi đi đến Vivo City.
Dạ đúng rồi, dạ. Cửa hàng đầu tiên của
cửa Danny hàng Green. Đầu tiên của Danny Green. Và hôm đó đó là khi mà tôi chưa có được ăn cái miếng dưa lưới mà ngọt liệm của Danny Green đó, thì tôi lại được uống cái nước mà nó thơm dịu, rất là hấp dẫn, như là nước sâm mà hồi nhỏ chúng ta thường hay uống là rễ tranh với mấy lau, mà nó thơm hơn và cái màu của nó đậm đà hơn. Sau đó thì tôi mới biết là đó là cái nước được hấp từ cái vỏ của cái trái dưa lưới.
Ủa, chị nhắc em chuyện này em mới chực nhớ đó. Đời nãy giờ chị nói em tưởng là chị đang uống cái nước nước ép từ cái thập dưa lưới à. Nhưng mà em đang đó, ủa sao mà có vụ rễ chanh trong này nữa. Thì mới chực nhớ là nó từ cái vỏ của trái dưa.
Và như vậy thì tôi đúng là có háo hức thêm là cái vỏ thôi nha, mà nó thơm, nó ngon như vậy thì cái ruột nó sẽ như thế nào. Cái ruột đó thì rất nhiều năm nay mỗi khi mà tôi mua ở chợ xanh tử tế hay là tôi được công ty Hải Âu gửi tặng thì tôi đều đặt nó lên trên bàn thờ của ông xã tôi đầu tiên và tôi nói anh cái này là của Phong Lan gửi tặng anh nè. Thì thưa các bạn, nó trong đó nó có biết bao nhiêu tình, tại vì tôi hiểu là con đường mà công ty Hải Âu đã đưa ra được cái thương hiệu Danny Green với lại cái dưa lưới độc đáo của mình, nó là một cái chặng đường khá là dài. Em có thể kể lại cái chặng đường mà đến khi có được cái trái dưa lưới mà ông chủ đã thích mà người tiêu dùng cũng rất là đi tìm.
Dạ, chặng đường đó đi thì tới ngày hôm nay thì cũng được 10 năm rồi đó chị. Từ khi tụi em dựng cái nhà trồng dưa lưới đầu tiên 300 mét vuông ở trên một cái mảnh đất mượn của ông anh rể ở Hậu Giang, mảnh đất mượn nữa chứ không phải là mảnh đất của tụi em nữa. Để trồng cái vụ dưa lưới đầu tiên thì năm 2013. Thì năm nay nó đã 2023 rồi, cũng đã 10 năm. Thì trên cái chặng đường đó phát triển trồng, ban đầu thì tụi em theo phương pháp truyền thống theo hướng dẫn của các nhà làm nhà màng vào lúc đó. Thì vẫn sử dụng phân bón hóa học, vẫn sử dụng giá thể để mà trồng. Thì tụi em thấy là với cái đó mình cũng có thể được trồng với tiêu chuẩn ban đầu là Việt Gáp, rồi sau đó global nâng lên Global Gáp. Thì mình thấy là nó cũng ok, ăn nó cũng ngon. Nó cũng tạo nên một cái sản phẩm mới. Thật sự vào giai đoạn đó người Việt Nam mình bắt đầu trồng dưa lưới. Thì các anh em cũng nghĩ rằng là để cho một cái sản phẩm nó tốt hơn, tại sao mình không đi về cái hướng hữu cơ. Nhưng hữu cơ thì phải đưa cái cây dưa lưới nó xuống đất. Kỹ sư bên này cũng, anh em cũng mày mò, cũng mày mò để mà làm. Thì thời đó thì em còn nhớ là bên chỗ các anh em kỹ sư bên em thì có một cái bạn, bạn đó tên là Nhân. Trong làng nông nghiệp anh em thường gọi cái bạn đó là dị nhân. Thật sự bạn đó tóc cũng dài cái thời giống như thời em để Covid gì đó. Rồi bạn đó là ăn thử trái dưa lưới, từ những khi trái dưa lưới nứt vỏ ra thì nó sẽ tạo nên những cái chất giống như là chống lại cái chuyện nhiễm khuẩn. Thì giống như là khi cái giai đoạn mà trái dưa lưới nó bị nứt vỏ thì lúc đó nó phô bài cái phần ở trong của nó là nó mới tạo thành những cái lưới. Thì lúc đó là nó nhạy cảm, nó trở lên là nó nhạy cảm thì nó phải tiết ra những cái chất giống như chất đề kháng vậy chị. Thì bạn mới nói là ngay cái giai đoạn đó là tự trái dưa lưới đã tiết ra được những cái chất tốt, đề kháng tốt cho bản thân nó thì chắc là tốt cho mình. Thì bạn này rất là đam mê về cái chuyện là thuận theo tự nhiên, hữu cơ. Khi đó thì em cũng có những cái bạn là anh em, là những người được đào tạo rất là bài bản ở trong ngành nông nghiệp, nhưng lại không tin vào cái hướng đi hữu cơ. Cũng là anh em cùng làm với em nhưng ở vị trí lãnh đạo hơn với bạn nhân này, thì cũng đề xuất với em là nên kiểm tra lại cái kiến thức nông học của bạn nhân. Con đường này đi không được đâu, khó lắm, không được, phải đi về cái chuyện hữu cơ, cái chuyện sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất này nọ. Nhưng mà lúc đó thì em nói là tại sao không được, và em tin bạn nhân này là nói tụi em cứ đi đi, có chuyện gì tao lo. Thì các bạn chuyển lại là chúng ta cứ đi đi, tin là con đường đó là đúng, có chuyện gì anh Năm lo, tại em thứ năm. Các cái bạn bên nông nghiệp em thì kêu em một cái tên thân thương là anh Năm. Thì bí quyết đơn giản chỉ chuyện nè, cứ làm đi, có gì anh Năm lo.
Anh Năm bỏ tiền ra, anh Năm đền.
Dạ, và em cũng nói với các bạn là như vậy. Thật sự là lúc đó là mình với một cái niềm tin và sự kiên định. Là phải đi về cái hướng hữu cơ. Mặc dù tụi em trong nội bộ cũng gặp khá là nhiều cản trở. Nhiều lãnh đạo trong công ty. Thật sự tụi em có là, em không thích dùng hai chữ tập đoàn. Nhưng mà tụi em là một cái group mà có đội ngũ lãnh đạo của các công ty thành viên thì cũng lên tới khoảng 40-50 người vào lúc đó. Thì cũng có rất là nhiều ý kiến của các anh chị em lãnh đạo của công ty là cái con đường này nó gian truân và chắc là nó không thành công đâu. Nhưng em thì nó chắc cũng có hơi cái máu liều của dân hàng hải, của dân đi biển. Cho nên là một khi đã quyết định làm cái gì đó và tin vào điều đó thì chơi thôi. Thì truyền tải cái đó cho anh em. Thì cũng rất là may mắn là anh em có được bạn nhân đó. Thời đó thì em xây dựng cái khái niệm là hữu cơ phải ứng dụng công nghệ cao. Mình là hữu cơ thì cái thật sự cái câu chuyện hữu cơ đó là câu chuyện của cha ông mình từ trước tới giờ rồi. Ngày xưa ông bà mình thì chắc không hiểu về các chuyện vi sinh. Nhưng cái chuyện mà ủ men, ủ phân, ủ này nọ thì ông bà mình đã từng làm theo theo tự nhiên từ rất là xưa. Nhưng cái vì bây giờ là yêu cầu phải sản xuất ra sản phẩm một cách đồng loạt, một cách đúng tiêu chuẩn, và sản phẩm nó phải có tính đồng nhất, tương đối. Thì chúng ta không thể nào mà nói hữu cơ không được. Và câu chuyện hữu cơ không nữa nó cũng sẽ rất là khó khăn. Thì nó phải là chúng ta phải ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thì chúng ta mới đạt được mục tiêu đó. Thì tụi em xây dựng khái niệm của bên em là hữu cơ ứng dụng công nghệ cao.
Thưa các bạn, tuy là chúng tôi là bạn cũng khá là thân với nhau rồi, nhưng đúng là hôm nay mới được nghe cái câu chuyện về một người có một cái vai trò rất là quan trọng trong một cái quá trình chọn lựa quyết liệt đi theo cái hướng hữu cơ. Ở trong nội bộ của cái chương trình Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao Chuẩn Hội Nhập á, tụi tôi thường hay nói với nhau là anh Phong Lan tiêu chuẩn. Bởi vì là cái điều đầu tiên các em nó nghĩ tới, các bạn ở trong cái chương trình này nghĩ tới Danny Green là đi với lại tiêu chuẩn. Bởi vì có lần tôi kể cho các bạn nghe về cái câu chuyện là đang làm hữu cơ xong rồi bị sâu, và anh Phong Lan quyết định là để cho sâu nó ăn hết nguyên một cái khoảng vườn đó, đảm bảo một cái lời cam kết với lại người tiêu dùng, mà cũng không có người tiêu dùng nào mà đứng ở bên cạnh mình lúc đó hết. Chỉ có cái tự cam kết của chính mình thôi, là đảm bảo sẽ không có sử dụng hóa chất, không có sử dụng thuốc trừ sâu. Cái câu chuyện đó ông tiêu chuẩn thử kể lại cho mọi người nghe.
Chuyện đó thì em cam kết với khách hàng. Thật sự ra thì nó cũng không hẳn là như vậy. Lý do rất là đơn giản. Tại sao em có thể sẵn sàng để cho bỏ một cái vườn dưa cũng trị giá nhiều? Nó còn là cái công sức của các anh chị em mà khi họ trồng, từ khi gieo hạt tới đấy. Thì cái nguyên tắc của hữu cơ nó là chính là phòng bệnh chứ không phải là trị bệnh. Một khi đã bị bệnh rồi thì trị rất là khó. Làm hữu cơ chú trọng trong chuyện phòng hơn là chuyện trị. Và ở đây nó là câu chuyện cam kết. Cam kết với cái gì? Thật sự nó cam kết và kiên định. Thì chị thấy là đối với ai cũng vậy thôi, đồng tiền liền khúc ruột. Thì khi bị mất tiền thì sẽ cảm thấy là làm sao để cứu vớt lại được đồng nào hay đồng đó. Đó là vai trò của người chủ, người bỏ tiền ra. Vai trò của người cán bộ, công nhân viên, những người lao động. Thì họ lại có cái sự rằng là tôi làm sản phẩm mà giờ không có được cái gì, không có gì hết. Họ sợ là cái người chủ, người sử dụng lao động sẽ nổi giận, sẽ có thể sa thải, rồi sẽ có thể thất vọng. Thì cái tâm lý đó là cái tâm lý bình thường. Nhưng ở đây em muốn đào tạo cho đội ngũ của em hiểu về cái chuyện hữu cơ là cái chuyện phải kiên định. Hữu cơ phòng bệnh cho tốt, trị bệnh ở giai đoạn sớm thì mới trị được. Tại vì chúng ta trồng hữu cơ, chúng ta trị bệnh và các cái sản phẩm sinh học như tỏi, như ớt, như
tiêu
như những cái chất cây và những cái chiết xuất từ những cái cây nem thì nó chỉ diệt ở số lượng tương đối ít, nhưng nó cũng không diệt hoàn toàn nữa. Nó diệt để nó giảm cái chuyện đó, vẫn các cái sinh vật gây hại nó vẫn sống, nhưng mà nó giảm xuống cái mức mà nó không làm tổn hại mình. Còn khi mà nó đã bùng lên rồi thì lúc đó là chỉ có hóa chất đập vô thôi.
Đúng rồi, phải dập liền.
Chỉ hóa chất đập vô thôi, chứ các cái sản phẩm sinh học là không thể nào mà dập đi được. Nhưng con người ta có cái thói quen là khi đã quen dùng thuốc rồi thì cái suy nghĩ của em lúc đó là bây giờ mà nếu mà quyết định dùng thuốc thì mình phá hỏng những cái gì mình kiên định từ trước tới giờ. Và đó là những cái ngày mà tụi em bắt đầu em còn kiểm soát được. Nếu không tập một cái thói quen đó cho cán bộ của em, những kỹ sư nông nghiệp của em, những công nhân làm ở farm, thì ai công nhân, những người lao động họ sẽ cái việc là họ muốn làm cái sản phẩm, họ muốn có thành quả để họ còn lãnh thưởng chứ. Thì họ lén lén hơn mình, họ dùng thuốc, họ dùng ấy mình đâu biết được. Cái đó là cái thói quen mà cực kỳ quan trọng trong những cái doanh nghiệp mà làm hữu cơ, phải ghen luyện cho mình được một cái đội ngũ mà họ phải tin tưởng tuyệt đối vào chuyện đó. Và em cũng gửi cho nhân viên em một cái thông điệp rằng là em sẵn sàng chấp nhận cái chuyện đó. Cái em cần là sự kiên định của các bạn về con đường tôi đã chọn. Bản thân em cũng kiên định về cái chuyện em chọn đi theo con đường hữu cơ là em biết khó khăn. Em biết em bị mất tiền, khả năng em bị mất tiền sẽ cao, nhưng em kiên định con đường đó rồi. Nhưng em có kiên định, nhưng mà đội ngũ của em họ không kiên định, họ không thấm nhuần cái tư tưởng đó, thì chắc chắn em sẽ không làm được gì hết. Cái kiên định của bản thân em và cái kiên định của các bạn trực tiếp tham gia sản xuất. Để các bạn kiên định đi con đường đó. Thì em cũng may mắn là đã xây dựng được cái đội ngũ như vậy. Thì tới bây giờ tụi em mới có khả năng tụi em mở ra những cái farm rất là lớn, như là farm ở Sơn Hải, Ninh Thuận. Với diện tích lên tới hàng trăm hecta. Thì mới có thể kiểm soát được, mới có thể tự tin rằng là chúng tôi làm hữu cơ. Chứ nếu không thôi thì khi không có một cái đội ngũ mà họ có sự kiên định như vậy thì em chắc chắn chị là càng mở ra sẽ càng không kiểm soát được. Mà lúc đó đi ra thị trường thì các bạn bên Danny Green bán hàng cũng không thể nào tự tin được để mà khẳng định cái đó.
Có thể tự tin với lại khách hàng là một cái
tại vì bản thân con người thật sự em nghĩ là con người ta nhân chi sơ tính bản thiện. Thì ai cũng muốn là nói câu chuyện dễ nhất là nói thật. Mà khi chúng ta nói thật, ở trong nhà chúng ta tự tin sản phẩm trong nhà, thì các bạn của sale của bên Danny Green họ sẽ mạnh dạn để mà nói cái sản phẩm của họ. Thì cái đó nó cũng là cái uy tín của bản thân họ. Thì đó là cái câu chuyện mà em xây dựng cái niềm tin và cái sự cam kết của cả một đội ngũ, chứ không phải riêng bản thân của em.
Quả thật là tôi thấy một cái triết lý được thực hiện rất là sống còn đó. Tôi nghĩ mình tiếc một cái vườn dưa cũng là tiếc, nhưng từ đó mà xây dựng nên một cái nguyên tắc vàng của đội ngũ là phải thật thà, trung thực trong những cái tiêu chuẩn mà nó đảm bảo được cái lời cam kết, đảm bảo được cái giá trị hữu cơ của mình. Tôi nghĩ chúng ta tự hào về cái người nông dân này. Mình nghĩ xa đó là mình làm được cái công việc gìn giữ một đội ngũ, gìn giữ được cái nguyên tắc, gọi là cái luật mà quan trọng nhất là sự trung thực với lại chất lượng, là sự bền vững với lại tiêu chuẩn của mình. Thì cái đó đúng là tới 1.000 cái vườn dưa cũng không có mua được. Và tôi lại nghĩ tới một cái điều khác, em Phong Lan. Chị nghĩ là từ đó, đó có lẽ những người quản lý của mình sẽ nói thêm một điều nữa là cố gắng phòng cái trường hợp mà có thể bị sâu bệnh thay vì để cho nó xảy ra rồi.
Dạ, chính xác chị. Chính xác, tại vì thật sự ra cái chi phí mà chúng ta phòng nó sẽ rẻ hơn cái chi phí là chúng ta trị. Thật sự cây dưa tụi em từ khi ươm hạt cho tới khi gieo trồng rồi tới khi thu hoạch thì trải qua ròng rã 85-90 ngày, 3 tháng trời, bao nhiêu công sức từ cái khâu mà chúng ta ươm cái cây tới cái cây rời khỏi vườn ươm ra trên nhà trồng, rồi nuôi dưỡng cái cây đó lớn lên, rồi tới khi nó kết hoa, nó ra cái bông hoa đực, cái bông hoa cái, rồi từng cái công nhân đi phải đi thụ cho từng cái bông hoa để nó ra cái trái. Và khi cái trái thì có nhiều giống dưa mà tụi em ngày ngày rồi phải đi, các bạn công nhân phải đi lao trái dưa, lao chùi trái dưa và gìn giữ nó để cho nó có ra một cái sản phẩm. Mà như hiện nay ở Ninh Thuận vừa rồi tụi em cũng thật sự là kể đây để cho mọi người hiểu chứ không phải là kể cái chuyện khó. Vừa rồi chúng ta có những ngày nắng cực đoan mà trong nhà màng nhiệt độ lên tới trên 50 độ, 55 độ. Mà công nhân của tụi em là xỉu rất là nhiều khi vào
trong cái nhà màng
nóng. Thì tụi em phải là cứ 15 phút là phải ra, 15 phút phải thay. Với một cái nhà 2.000 m², những công nhân vào làm để chăm sóc từng cái dưa trong cái điều kiện khá là khó khăn. Rất là nhiều cái anh chị, từ chị công nhân với anh thì cũng chưa anh nào xỉu, nhưng có mấy chị xỉu. Thì phải khiêng ra, cho nên phải chấp nhận cái thời gian là mọi người chỉ được phép làm 10-15 phút là mọi người phải ra. Xong rồi để free fresh thì mới quay vào lại được. Thì cái điều kiện sản xuất nông nghiệp nó cũng khá là khó khăn trong cái điều kiện khí hậu hiện nay. Chứ không phải là tất cả mọi cái nó đều thuận lợi. Và cái trái dưa thì sản phẩm nông nghiệp nó cũng không phải như là sản phẩm công nghiệp mà tất cả mọi thứ nó đều đồng đều. Và chúng ta cũng phải bị lệ thuộc vào ông trời khá là nhiều. Thời tiết về nhiệt độ, về nắng, về mưa thì nó cũng sẽ có cái sự dao động trong cái chuyện chất lượng. Nhưng cái chuyện dao động trong chuyện chất lượng nó chỉ ảnh hưởng đến Dandelion về độ ngon, nhưng tuyệt đối không bao giờ được phép ảnh hưởng tới Dandelion về độ an toàn. Tại chuyện cam kết của Dandelion là cam kết chữ an toàn. Chúng ta có thể ăn không ngon nhưng mà phải ăn đó. Cái cam kết của Dandelion hiện nay tuyệt đối không hóa học, không sử dụng các cái chất mà có thể gây hại cho sức khỏe. Thì làm sao giữ được vững được cái sự an toàn là trên hết.
Thưa các bạn, hồi nãy tôi mới vừa nói tới chữ tự hào. Xong bây giờ thì quả thật là tôi phải nói tới một chữ khác nữa là áy náy. Là bởi vì những người làm truyền thông đã không nói được một cách rất là chân tình với lại những người tiêu dùng rằng trong cái nóng mà chúng ta có máy điều hòa và có quạt, thì những người công nhân người ta bước vào cái nhà màng đó trong cái nhiệt độ cực đoan là 50 độ, họ phải xỉu. Cũng không có cách gì khác. Cái lao động của nông nghiệp thì nó đòi hỏi như vậy. Tôi áy náy là vì những người truyền thông không có nói được cho người tiêu dùng hiểu rõ được cái khó nhọc của những cái người người ta đi lau từng cái trái dưa và người ta chăm chút cho từng cái trái dưa như vậy. Tất nhiên mọi người sẽ nói, ôi trời, ông Phong Lan này, ông trồng dưa hữu cơ thì giá dưa của ổng phải hơn cái giá dưa thường. thì thưa các bạn, điều đó nó cũng là điều thường. Nhưng tôi là một nhà báo cũng khá là sát với lại nhà nông mà không biết cái chuyện đó. Không biết cái chuyện là do cái mình phải lao động trong một cái điều kiện thời tiết nó đột nhiên, nó cực đoan, nó khó khăn như vậy thì phải trải qua những cái trạng thái sức khỏe như vậy. Nếu như mỗi người tiêu dùng của chúng ta biết cái tình trạng đó và thấy rằng là vẫn an toàn, tuy nhiên nó có hơi yếu đi một chút cái độ ngon, chúng ta vẫn vì thương những cái người nông dân chịu cực như vậy, mình giảm ngon một chút mà cũng là chia sẻ với lại người nông dân của mình. Như vậy thưa các bạn, chúng ta hiểu rằng nông nghiệp hữu cơ, mình kể bao nhiêu là cái thách thức, tôi đã từng đi thuyết trình là bao nhiêu cái khó khăn của cái sản phẩm hữu cơ, nhưng hôm nay mới nghe được những cái mà khó khăn thật sự trong cái trồng. Còn thêm một cái nữa là khi đi bán cũng không phải là nó dễ dàng.
Thì em vẫn thường nói với các bạn rằng là mình làm cả một cái sản phẩm tốt, thật sự mình chỉ mới đi được nửa đoạn đường của sự thành công. Mình phải đem sản phẩm đó để có thể truyền thông được cho tới khách hàng, và chúng ta phải bán được món hàng đó thì chúng ta mới có thể quay ngược trở về để hoàn thành cái câu chuyện của chúng ta. Và muốn có sản phẩm tốt thì chúng ta phải bán được sản phẩm thì mới có thể có dòng tiền quay về để tái đầu tư, để lại tạo ra những cái sản phẩm khác tốt hơn nữa. Thì đó là một cái câu chuyện mà khá là gian truân. Cho nên là bên em thì được cái là em xây dựng cả hai cái đơn vị là Seagull ADC, như Seagull là Hải Âu, là các bạn chuyên về trồng để tập trung vào làm sao tạo ra một cái sản phẩm tốt. Nhưng sản phẩm đó sẽ được mang thương hiệu là Denny Green. Denny Green Corporation là đơn vị mang sản phẩm đó đến khách hàng. Đến khách hàng với thương hiệu mình và khẳng định cái sản phẩm này là cái sản phẩm đã được đồng nghiệp của Denny Green trồng một cách bài bản, một cách cam kết về mặt chất lượng. Chất lượng ở đây nó có hai, như hồi nãy em cũng có chia sẻ với chị Kim Hạnh, thì nó có hai mặt là tụi em cố gắng tạo làm sao cho chất lượng sản phẩm, tại vì đây là thực phẩm mà ăn nó ngon nhất có thể, cái ngon đó nó bị kéo dài. Yeah. Và nó có thể từng giai đoạn nó bị ảnh hưởng bởi thời tiết, bởi các yếu tố mà chưa thể kiểm soát được. Yeah. Cũng như là không thể kiểm soát được, nhưng cái chuyện mà tụi em kiểm soát được là vấn đề chất lượng về an toàn, thì là tuyệt đối an toàn. Thì các bạn Denny Green cũng thấm nhuần cái tư tưởng cũng như là đồng hành trong cái tổ chức của em. Thì các bạn biết là các sự cam kết của đội ngũ của CODC đã sản xuất ra rồi, thì các bạn mạnh dạn để các bạn chào hàng, các bạn bán. Nhưng thật sự ra chắc là chị Hạnh quen thuộc hơn trong cái khâu bán hàng. Và cái khâu bán hàng cũng rất là gian truân. Các bạn cũng phải lăn lộn thuyết phục khách hàng. Và khách hàng thì ta nói là 9 người 10 ý, nhưng thật sự thì khách hàng đi ra phục vụ thì khách hàng rất là nhiều. Thì có người này, có người thật sự, có nhiều người yêu thích mình, tin tưởng mình, dễ tính một chút thì mình cảm thấy vui. Nhưng đôi khi có những khách hàng thì lúc đi mua hàng có nhiều khi có chuyện gì bực mình, hơi cáu gắt một tí, hơi bắt bẻ một tí, thì lúc đó thì mình con người mà, thì cũng cảm thấy buồn, cũng cảm thấy, nhưng mà các bạn cũng phải rất là nỗ lực để cố gắng làm sao cho khách hàng hài lòng nhất có thể. Và một trong những cái mà đội ngũ sale của em tới ngày hôm nay, các bạn có một cái niềm tin rất là mãnh liệt vào cái sản phẩm, thì cái đó cũng là cái mà giúp cho bên em bán được hàng một cách tự tin hơn. Nhưng mà em không công nhận cái chuyện đó của các bạn Denny Green đâu. Mà em nói là tụi mày dễ, tụi mày bán hàng dễ lắm. Tại vì tụi mày đâu phải nói láo đâu, tụi mày nói thiệt không à. Còn nếu mà phải đi nói láo mới sợ, chứ nói thiệt dễ lắm. Bán dễ ẹt cả đi, nói thiệt đi. Thường là tụi em có một cái mạng lưới các anh chị nhà phân phối để tiếp tụi em đưa cái khách hàng tới sản phẩm tới tay người tiêu dùng cuối cùng. Thì cái thói quen của chúng ta là chúng ta có cái sản phẩm cái tung nó lên tận mây xanh luôn. À, nó ngon lắm, nó thơm lắm, nó ngọt liệm, mà nó ngọt thanh mát, mà nó đủ đó chứ. Trong khi có nhiều khi mùi dưa mà nó không thuận lợi ăn vô nó nhạt phèo à. Thì em mới nói với bạn phó tổng phụ trách kinh doanh của Danny Green rằng là cố gắng nói với những người phân phối của mình, hãy nói, hãy kể câu chuyện thật đi. Và khi chúng ta kể câu chuyện thật thì chúng ta sẽ dễ dàng hơn có được sự thông cảm của khách hàng. Thay vì chúng ta cứ tô điểm cho nó quá đẹp, nó quá hoàn hảo thì sẽ gây ra thất vọng. Tại vì ở đây như ngày hôm nay em cũng nói với chị rằng cái chuyện cam kết của em nó là hữu cơ, chuyện cam kết của em nó là an toàn để đảm bảo cho sức khỏe. Còn việc ngon nó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Thì khi mà chúng ta kể cái câu chuyện đó, chúng ta thật cái câu chuyện đó ra, thì em tin rằng là khách hàng sẽ chấp nhận và nó sẽ dễ dàng hơn cho tất cả mọi người. Nếu mà chúng ta nói thật, còn chúng ta cứ nghĩ tất cả mọi chuyện nó tốt đẹp quá, nó hay quá, chúng ta dễ gây thất vọng.
Cái hôm mà ở bên Thái Phách là chị có nếm thử một cái miếng củ sen sấy. Và chị có nói liền với Ngân: Ngân ơi, nó chưa được giòn, nó hơi bị dai. Là không phải cái lúc đó là chị bớt thương Phong Lan đâu. Đúng không?
Dạ, em
cũng vẫn thương như thường nè. Nhưng mà mình thấy cái sản phẩm đó nó chưa được. Thì Ngân nó cười, nó nói chứ sao mà chị bóc một cái nó trúng tim đen liền vậy. Trong những cái mà tụi em hơi lo lo đó, là về cái món mà cái củ sen mà cắt sát mỏng, lát mỏng và sấy á, là không biết sao để nguyên vậy, cái chị lại cầm cái đó lên. Không biết là hên xui. Thì hôm đó về chị cũng có ngồi nói chuyện với Ngân. Chị nghĩ là mình đang dốc hết sức vô cho sản phẩm nông sản tươi. Bây giờ mình đi qua cái mảng nông sản chế biến. Cái đầu tư thì chị hoàn toàn tin là Phong Lan là chơi tới bến. Không có bao giờ mà lựng khựng hết, và nó hợp lý. Nhưng mà cũng có thể là sẽ phải tổ chức những cái chương trình mà đi nghe cái người tiêu dùng, đi cho người ta sampling cái sản phẩm của mình nhiều hơn chăng?
Khi em làm nông nghiệp thì em đã định hướng là cái mục tiêu cần phải tiến tới là sản phẩm chế biến chứ không phải sản phẩm tươi. Sản phẩm tươi thời gian rất là giới hạn để có thể đi xa. Và chúng ta tại sao trái cây của chúng ta lại cứ
tiêu thụ
bị cái câu chuyện là được mùa mất giá? Người nông dân lại cứ phải là được mùa mừng, chưa kịp mừng thì đã buồn vì không bán được. Tại vì sau khi mà hái xong rồi thì xuống này nó hư mất tiêu rồi. Tiêu thụ không hết. Nhưng câu hỏi đó hỏi tại sao Thái Lan họ không bị câu chuyện đó, trong khi sản phẩm nông nghiệp trái cây của Thái Lan sản xuất, em không nắm số liệu chính xác nhưng mà em nghĩ là họ phải có thể là hơn mình. Khi chúng ta qua thì em nghĩ cái câu chuyện này nó cũng không xa lạ gì với chị Kim Hạnh đi. Khâu chế biến của Thái Lan họ làm rất là tốt. Họ được sự hướng dẫn cũng như sự ủng hộ, sự tài trợ của chính phủ Thái Lan
nhiều.
Rất là nhiều. Thì cái sản phẩm mà chế biến nó mới là cái sự thành công của một cái nền nông nghiệp của một đất nước, chứ nó không phải là sản phẩm tươi. Sản phẩm tươi nó chỉ đi được một cái số lượng rất là giới hạn. Và còn lại thật sự ra giống như một vườn dưa tụi em trồng đi, không phải là 100% nó đều đạt để bán tươi hết, mà nó chỉ đạt được cao tay, có mùa thuận thì đạt được tới 80-90%. Mùa nghịch, mùa khó thì có thể đạt 50-60% hoặc thậm chí ít hơn. Thì những cái phần mà không đạt để bán tươi, bán tươi thì nó giống như một cái nàng hoa hậu gì đó. Là phải đẹp từ bên trong ra tới bên ngoài. Là bên trong nó phải ngon, bên ngoài nó phải đẹp, người ta mới mua, đó mới là sản phẩm tươi. Khách hàng mới chấp nhận. Còn những sản phẩm mà đẹp bên trong nhưng mà bên ngoài nó không đẹp, thì những cái sản phẩm đó cái như nào nó không đạt. Những sản phẩm đó nó đều có giá trị của nó, cho nên phải làm khâu chế biến. Thì khâu chế biến mới là cái khâu mà em quan tâm. Thật sự cái câu chuyện này của em, em cũng xin lỗi chị là em cũng giấu giếm giếm chị bao nhiêu năm nay, tính tới đây là cũng 5-6 năm rồi. Em nuôi bộ phận R&D để các bạn chuyên về khâu chế biến để làm sao có thể nâng được cái giá trị nông sản của mình lên. Thì không phải là chế biến từ cái sản phẩm dưa lưới cái phẩm mà tụi em sản xuất đâu, mà tụi em chế biến như vừa rồi chị ăn cái sen sấy bên em á, thì nó cũng là một cái sản phẩm mà tụi em cũng mài mò nghiên cứu, mà ngay từ đầu á, là khi mà các bạn sấy sen nó ra rồi giao cho, yêu cầu cái anh đi thu mua củ sen để mà về mà mày sấy á, thì còn không biết phân biệt là sen nào chín lỗ, sen nào bảy lỗ. Em không biết chị Hạnh có biết vụ này không? Củ sen của mình có củ sen bảy lỗ và củ sen chín lỗ, và có trong một cái loại đó nó có sen nào mà mình có thể sấy được, mình làm sấy được
vậy à. Rồi cái hôm đó chị có ăn nhầm cái
em
sen mà
ăn
sấy
nhầm
không được không?
Dạ có khả năng là như vậy. Thì tụi em cũng mày mò, thì vừa rồi các bạn đi Thái Phát thì chắc cũng các bạn cũng cố gắng để mà
cho
nói
kịp,
cho cái,
để
dạ, cái thông điệp
phẩm
cho mọi người biết được rằng Danny Green không phải là chỉ là dưa lưới, chỉ là bí hạt đậu, mà Danny Green là thực phẩm, là trái cây, là trái cây chế biến. Thì em đang có khá là nhiều cái để mà cố gắng mà mình đưa ra thị trường để mà có thể chế biến những cái sản phẩm của mình, của Việt Nam mình, trái cây của Việt Nam mình, mà có thể tránh được cái câu chuyện được mùa mất giá, tránh được cái câu chuyện mà chúng ta phải đổ đóng đi. Hiện nay có cái em không biết là chị Hạnh có chú ý không, thì nói cái này ra thì em nghĩ là nhận định của em thôi, nhưng có khả năng nó sẽ đụng chạm về cái vải của Việt Nam mình, vải Bắc Giang hả chị?
Dạ, yeah, Bắc Giang với lại Hải Dương.
Dạ, yeah, Hải Dương. Yeah. Chúng ta nghe cái câu chuyện là vải đạt chuẩn và được xuất đi rất là nhiều, nhưng chị thấy trên đường phố Sài Gòn mình bán vải đầy vậy, và có những cái giá đâu có mắc đâu, 20.000 gì đó.
15.000 hôm nay.
15.000 nữa hả chị?
Dạ. Yeah.
Thì em hỏi chị là nếu mà chúng ta xuất đi được hết rồi, cái cây tươi hết rồi, thì ra đâu được cái những cái vải đó bán ở đường phố Sài Gòn mình với cái giá đó. Em hỏi chị giá đường phố Sài Gòn bán 15.000 thì giá tại vườn nông dân bán được bao nhiêu? Thì cái câu chuyện mình cố gắng mình truyền thông cái chuyện là vải của mình đã xuất được, nhưng chúng ta ở đây chúng ta nhìn thực tế, tại sao những trái vải vẫn ở trên đường như vậy? Thì cái đó là cái công sức của những người nông dân, rồi công sức của một cái chuỗi giá trị từ logistics vận chuyển cho tới những người bán hàng của chúng ta ở trên đường. Thật sự những người bán hàng cũng là những người đem sản phẩm tới cho người tiêu dùng. Rất là nhiều công sức đó được bị bỏ đi. Thì nếu như chúng ta có được một cái sự chế biến tốt, những trái vải không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu bán trái tươi, nó đi vào nhà máy, nó trở thành puree, nó trở thành nước vải ngâm, nó trở thành những cái sản phẩm mà nó có thể giữ được một năm, 6 tháng, một năm, tiếp tục bán ra thị trường, thì có phải tốt hơn cho tất cả mọi người không? Thì đó là cái câu chuyện mà em đang cố gắng góp cái phần nhỏ nhoi của mình vào cái tiến trình đó. Và em tin rằng là ở Việt Nam cũng có rất là nhiều anh chị cũng đang đi ra cái đường này.
Ngày hôm qua chị mới viết ở trên Facebook một cái bài của một cái cô, cổ làm cá trắm làng Vũ Đại á. Cổ cũng một cái tâm tư như là Phong Lan vậy đó. Cổ mới đem trái vải ra cổ kho chung với lại cá trắm, và cổ thấy là cái vị nó ngon. Thì cổ thấy ngon xong rồi sau đó cổ gửi từ ngoài Bắc vô đây cho chị hai cái hộp, và ngày nào cổ cũng hỏi chị ơi chị ăn xong chưa. Thì là chị ăn xong rồi thì chị nói với cổ là nó có một cái bất tiện tao là nó hao cơm lắm.
Tại vì nó quá ngon.
Nó quá ngon. Và chị nói vậy nè, cái điều mà mình mừng nhất á, là cái người ta đi bắn cá người ta cũng nghĩ tới cái chuyện là người ta có thể mix với lại trái vải để người ta giúp nông dân. Thì thêm ông Phong Lan rồi thêm nhiều người nữa thì cái nền nông nghiệp của mình nó mới khá được. Chứ còn bây giờ mà mình có ráng mình trồng đầu tư thì nó cũng không có giải quyết được cái vấn đề nông sản. Thành ra cái con số em nói Thái Lan thì chị không biết. Nhưng con số ở Đài Loan á là 80% là chế biến và nó chỉ xuất tươi có 20% thôi.
Chính xác.
Còn Israel thì thôi luôn, là nó hầu như là nó chế biến. Thành ra đó là mình vẫn cứ lưu luyến với lại cái chuyện mà ăn tươi thì nó cứ thua thôi. Bây giờ là bắt đầu xuất được ổi, nhưng mà đi vô mỗi một thứ nó đều có vấn đề của nó hết.
Dạ, đúng.
Em chắc chắn là em sẽ phải làm việc với R&D rất là nhiều.
Yeah.
Về từng món, từng món. Yeah. Ví dụ như chuối của em là chị thích rồi đó. Yeah. Là chị thấy nó rất vừa. Nó, yeah, cái lát nó mỏng, nó đều,
yeah,
nó không quá dày.
Yeah.
Và ăn nó vừa, nó không có bị cái mật của chuối mà nó nguyên đó.
Yeah.
Thì nó quá đậm.
Yeah.
Nó quá ngọt đậm á.
Yeah.
Cái chuối mà của mình đó là, yeah, là chị thấy là ngon.
Yeah.
Còn em những cái khác á, thì thương mấy cũng chưa có khen.
Tụi em cũng rất là nỗ lực. Hiện nay là cái dòng sản phẩm bên em của anh đi thì nó cũng lên tới con số vài chục cả trăm á. Nhưng mà vẫn chưa dám tung ra thị trường. Tại vì công tác anh đi từ khi trong phòng lab của mình. Phòng lab khi các bạn hoàn tất thì hoàn tất quy trình sản xuất. Quy trình sản xuất xong rồi còn phải tính tới là nguồn nguyên liệu như thế nào. Yeah. Cái câu khó nhất của Việt Nam mình
là
nguồn nguyên liệu.
Yeah.
Em biết một cái câu chuyện về một anh bạn của em, họ đang nhập khẩu cái puree chanh không hạt. Và hiện nay anh đang gặp vấn đề và anh tới với em. Cái sản phẩm này là một trong những cái sản phẩm mà nó đang trên đường đi lên. Anh mua puree từ một đơn vị sản xuất puree chanh không hạt cho anh ở Tây Nguyên. Thì ảnh là bị cục quản lý thực phẩm của Hàn Quốc từ chối trả lại.
Yeah.
Lý do rằng trong sản phẩm puree của ảnh còn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Thì thấy cái chanh không hạt của mình thôi,
nguyên liệu
thì sản xuất ra puree rồi đó nha, chứ không phải trái chanh nữa.
Yeah.
Vẫn còn dư lượng thuốc. Thì bây giờ ảnh quay ngược trở lại
cái chỗ
nhà máy sản xuất của ảnh.
Yeah.
Họ cũng không làm gì được. Anh phải kiếm em, tại vì anh biết em là cái người mà có thể đảm bảo được cái chất lượng về sự an toàn. Đây là chưa nói về chuyện là ngon hay gì hết, nói về an toàn. Thì em nói giờ là tao làm cũng thua thôi. Bây giờ mày muốn có sản phẩm liền là không thể nào được. Tại vì không quản lý được nguồn nguyên liệu.
Yeah,
câu
cái
chuyện
chỗ
ở đây là nguồn nguyên liệu.
Yeah.
Thì cái mà tụi em có thể làm được là làm sao để xây dựng được nguồn nguyên liệu. Đây là một cái câu chuyện khá là khó ở Việt Nam mình hiện nay. Em về Cần Thơ, em về cái farm của em ở dưới Cần Hậu Giang, thì có một cái bác nông dân, ổng mới vừa ký giấy ổng bán đất cho em để em mở rộng cái farm em ra, mà ổng ngồi hai ông cháu ngồi rất là buồn bên trên bờ kênh, mà em đứng trên em đi ngang em gặp em chào em, thì trên mảnh đất đó ổng đang trồng chanh không hạt.
Yeah.
Nó sơ sát hết rồi. Thì ông cũng nói câu chuyện buồn là cái phần đất ở dưới Hậu Giang là họ thời gian vừa rồi trồng chanh không hạt rất là nhiều. Nó rớt xuống có mấy ngàn ký mà cũng đâu ai mua. Mà bây giờ mua về làm gì? Tại vì muốn sản xuất ra được thì phải đảm bảo. Nhưng mà ai sẽ đi kiểm soát nông dân của mình để không xịt thuốc? Mà không xịt thuốc thì trái chanh nó ra nó không có bóng, nó không có
không đẹp.
Đẹp và nó cũng không có đậu được nhiều trái.
Dạ. Yeah.
Thì đó là cái câu chuyện khó cho các cái nhà chế biến của mình. Để mà nói là cái con đường giải quyết cái chuyện này thì thật sự là nó là một cái con đường dài và nó cần có cái sự nỗ lực của nhiều bên. Em cũng không biết là tại em nghĩ là chắc chị sắp hỏi em là giải pháp của nó như nào, nhưng mà em nhưng mà em thật sự là cái giải pháp nó cũng là khó. Thì em đang thực hiện một bằng cái giải pháp của em. Cần có thời gian có thể làm được.
Yeah.
Thì hiện nay là em cũng một số các cái nhà mua ở nước ngoài thì họ cũng bắt đầu tiếp cận tới em, thì em cũng nói với họ rằng ok, tôi sẽ cố gắng làm cái sản phẩm đó ra như vậy, phát triển với từ từ và tôi phải kiểm soát được nguồn nguyên liệu. Để đảm bảo được nguồn nguyên liệu thì trước mắt thì em phải tự có thể sản xuất ra nguồn nguyên liệu của mình.
Yeah.
Rồi mở thị trường là câu chuyện, phải làm sao mở được thị trường. Rồi khi có thị trường rồi thì lúc đó mình mới có thể nhân rộng ra, kêu gọi những hộ nông dân đi theo con đường của mình. Thì em hy vọng rằng là có thể làm được, nhưng cần hơi dài hơi một tí. Cái điều mà làm cho em cảm thấy thích thú nhất, cảm thấy vui sướng nhất là có thể biến những mảnh đất hoang hóa, không thể khai thác được, trở thành một cái trang trại, một cái mảnh đất có thể là tạo ra được sản phẩm.
Tạo ra giá trị.
Thì cái điều đó làm cho em cảm thấy rất là sung sướng. Thì vừa rồi em nói là như cái mảnh đất ở cái farm tụi em Ninh Thuận, tụi em được chứng nhận hữu cơ rất là dễ dàng luôn chị. Tại vì ngày xưa giờ là Ninh Thuận là nắng và gió, và cái mảnh đất đó bỏ hoang hóa bao nhiêu chục năm nay rồi, không ai trồng gì cho nó, là nó không có nước, nó không có gì, không ai trồng, nó mang lại giá trị bằng không. Nhưng năm vừa rồi tụi em về đó, tụi em dựng farm lên trên 1 hecta nhà màng, em tụi em đem lại doanh thu GDP cho tỉnh Ninh Thuận. 1 hecta vừa rồi tụi em đạt 2.7 tỷ.
1 hecta.
1 hecta trên năm.
Yeah.
Mục tiêu của tụi em là phải đạt trên 4 tỷ.
Mà 100 hecta.
Hiện nay mảnh đất hiện nay khoảng 100 hecta, hơn 100 hecta. Thì cái chuyện tự hào của tụi em với tỉnh Ninh Thuận nói riêng, và bản thân tụi em cũng như là cái mà tụi em mong muốn rằng là làm sao mà chúng ta biến những cái mảnh đất nó không có ra, thay vì là chúng ta đi vào bất động sản mọi người cứ tranh nhau là đất lên, thật sự đó là giá trị ảo, tiền cứ chuyển qua chuyển lại thôi, mảnh đất không sản xuất ra được, mảnh đất đó cũng không có xây dựng lên được cái gì, nó không mang lại giá trị cho xã hội. Một cái mảnh đất mà chúng ta có thể sản xuất cho nó để cho nó tạo ra giá trị, tạo ra công ăn việc làm, thì cái điều đó là cái điều mà cảm thấy rất là sung sướng. Thì giờ em phát hiện ra được cái chuyện yêu thích của em nó là gì, mà mấy anh em đi theo em thì cũng nói vậy, hình như là vậy.
Yêu thích đó nó cũng khá là phức tạp đó.
Nhưng mà em thấy là ok.
Và tự nhiên mình nói tới một cái vấn đề mà xã hội hiện nay đang bối rối lắm, là xử lý sao cái vụ bất động sản đây. Thì mình nói ra được một cái con đường, hãy biến tất cả những cái miếng đất đó, thay vì anh xây lên những cái nhà không có ai ở, thì biến nó thành ra những cái farm, nó có thể làm nên rau, cải, cây, trái, những cái giá trị cho cuộc sống của mình. Yeah. Công ăn việc làm cho người nông dân. Thì nếu mà cả nước mình hồi lâu nay đừng có đi xây nhà bỏ hoang như vậy.
Nếu mà mình nói ra cái câu chuyện này thì nó cũng đụng chạm nhiều người mà cũng khó đó chị.
Cũng mênh mông lắm.
Dạ, nó cũng mênh mông lắm. Nhưng mà em nói chị là nó rất là đau lòng luôn á. Tụi em đi khá là nhiều, nhưng em thấy rất là nhiều cái mảnh đất mà nó chưa có phát triển đô thị được, nhưng mà nó có gây ra những cái cơn sốt đất ở đó. Rồi cái bạn bè em ở thành phố nè, bác sĩ, kỹ sư, bác sĩ rồi gọi hỏi muốn đầu tư đó, mua vài hecta đất rẻ quá. Em chửi thẳng luôn, tụi mày đang phá hoại, tụi mày mua đầu tư gì. Tại vì mua cái miếng đất để đợi đất lên, người thành phố mình bỏ ra 1-2 tỷ mua 1-2 hecta không phải là vấn đề, nhưng miếng đất đó bị hoang hóa luôn. Và nó rất là, nếu mà bỏ ra miếng đất mua 1 hecta 1 tỷ thì expect là sẽ bán được 2 tỷ, đẩy giá đất lên cao, làm cho những người sản xuất nông nghiệp ở chỗ đó không thể gom được đất. Sẽ ra từng ô là mới đầu làm giàu cho ai, làm giàu cho mấy thằng mà nó sản xuất mấy cái cọc xi măng đó chị. Đó, để đóng rồi xong rồi là xong. Chị thấy sẽ manh mún hết chứ, đụng tới đâu đất thì thấy cỏ mọc hoang hóa, hỏi tới đâu cũng có chủ.
Và thay vì mình đưa cái đó vào sản xuất thì nó nằm trơ ở đó để chờ lên giá,
thì đó là một cái sự em gọi là sự lãng phí tài nguyên của Việt Nam mình tương đối là lớn, trong cái chuyện mà chính sách đất đai cũng như là cái mặt trái của bất động sản. Chúng ta không thể phủ nhận cái mặt tốt của bất động sản là tạo nên rất là nhiều thành phố, nhưng nó cũng cái hệ lụy của cái chuyện là nếu mà chúng ta không quản lý tốt cái nguồn đất nông nghiệp
ra, người ta quy hoạch tốt thì đâu có thể cái gì cũng đem treo ở đó để đợi lên giá được.
Thì thôi, cái này thì em nghĩ là từ từ, thì em vẫn có niềm tin là từ từ nó sẽ tốt lên.
Thật ra đó là hiện nay mà nói đó, cái vùng nguyên liệu là một cái vấn đề lớn. Và thành phố Hồ Chí Minh là đang chỉ đạo một cái chương trình làm với lại các tỉnh đồng bằng để xây dựng những cái vùng nguyên liệu. Tất nhiên là bây giờ mình nói mình mới bắt đầu xây thì cũng không biết mấy năm mình mới có được trái, mới có được cái sản phẩm. Nhưng mà bên cạnh đó đó, chị mới vừa gặp một cái anh bạn Hà Lan. Chị mới nói là bạn tôi cũng đang đi tham dự các cái hội chợ ở bên Hà Lan. Anh bạn này ảnh có nói với chị một câu. Ảnh nói như thế này: người Hà Lan nổi tiếng là về giống, nhưng bà đừng có quên, người Hà Lan là họ làm thương mại giỏi lắm. Cái hồi mà trước khi bị cái Covid năm 2021 á, là 4 cái tháng mà gọi là thảm khốc ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Là hồi lúc đó tụi chị đang làm với lại một cái công ty tư vấn về xuất khẩu ở Hà Lan. Và lúc đó đó là lần đầu tiên tụi chị học cái cách mình làm xúc tiến xuất khẩu. Là ở bên đó có một cái công ty, nó nói là bây giờ tôi không có đi qua Việt Nam, để tại vì đâu có chi phí, tự nhiên tôi đi qua mà tôi đâu biết là bán được hay không. Bà có những cái sản phẩm nào bà muốn bán thì bà gửi hết toàn bộ cái hình ảnh, các cái thông số kỹ thuật, tất cả giá cả, rồi toàn bộ cái thông tin về sản phẩm và hình ảnh gửi qua cho chúng tôi. Họ xem xét xong một thời gian rồi á, thì họ mới trả lời cho mình là nếu như sản phẩm này nó như thế này thì nó phải điều chỉnh cái gì cái gì. Thì may ra tôi mới giới thiệu được cho khách mua hàng của tôi ở châu Âu và Hà Lan. Và mình luôn luôn bị hai chuyện tiêu chuẩn và giá. Mà cái đơn vị sản xuất của mình nó nhỏ, cho nên là giá thành của mình cuối cùng là nó cao. Thì chị nhớ là hồi đó chị giới thiệu họ chấp nhận được 5 cái sản phẩm. Trời ơi, mừng lắm luôn thì dịch nó xảy ra. Và họ nói như thế này, họ nói gì chứ, bây giờ những doanh nghiệp Việt Nam nào mà muốn bán hàng cho thị trường của Hà Lan, bà phải tập hợp họ lại thành ra một cái số lượng đáng kể. Rồi tụi tôi sẽ bay qua, tụi tôi sẽ ngồi làm tư vấn luôn. Là như thế nào thì phù hợp với lại nhu cầu, khẩu vị, giá cả, bao bì, vân vân của từng nước một. Và chị nghĩ gì chứ, nếu như mình không phải lê la đi đầu này đầu nọ để mình kiếm thị trường, mà có những người họ làm như vậy cũng được quá chứ. Cũng rất là chuyên nghiệp luôn. Mà nó không rẻ. Chị nghĩ là chắc mình sẽ phải vừa đi hội chợ nhiều, vừa làm với lại mấy cái công ty đó nhiều. Chị thấy hình như là em đang làm cái kế hoạch lớn về đi hội chợ xuất khẩu đúng không?
Nói lớn thì cũng không lớn đâu chị, thì em cũng học
tức
chị
là đi
thôi.
Nhiều.
Em cũng học chị thôi, em học thật sự là bài học hội chợ em học từ chị chứ từ ai đâu. Thì chị nói là muốn bán được hàng, chúng ta phải nói cho khách hàng biết được rằng là chúng ta có hàng. Chúng ta hiện nay thì khách hàng họ đi đến, họ thấy hàng của mình, rồi họ nghe câu chuyện của mình. Từ có thể là ngày hôm nay mình đi hội chợ mình chưa có bán được hàng, nhưng ít nhất là người ta đã thấy được mình rồi. Rồi có một cái contact nào đó thì mình cứ tiếp tục nói chuyện. Cái câu chuyện bán hàng là một cái câu chuyện cũng phải rất là kiên định. Nhưng mà mình có giữ được sự kiên định hay không thì cái khâu sản xuất của mình cũng phải kiên định, nó là một cái chuỗi. Thì câu chuyện về hội chợ là em cũng học từ chị mà ra đó.
Thật ra chị làm nghề xúc tiến cũng hai mấy năm rồi. Nhưng mà cũng phải học tiếp tục. Thí dụ như học cái nghề xúc tiến của Thái Lan là họ rất giỏi, của Hà Lan họ giỏi. Chỉ ước gì em sẽ đầu tư cho đội ngũ sale và marketing nó nhiều hơn cái đó luôn, thì mới được trong cái tình hình là cạnh tranh thấy ghê quá.
Hiện nay thì đội ngũ sale với marketing của Danny Green, tụi em nói riêng là cũng các bạn cũng em cũng đã bắt đầu đầu tư cho mạnh cho các bạn. Thì nó có câu chuyện là chị thấy giống như quả trứng con gà thôi, chưa có sản phẩm, R&D mình chưa tốt, khâu sản xuất của mình chưa tốt, nhưng khâu bán hàng của mình đầu tư mạnh thì tất cả mọi thứ đó đều là chi phí mà. Thì lúc đó các bạn muốn bán được hàng, các bạn muốn ấy, các bạn, nhưng mà các bạn không có gì để nói. Các bạn không có gì để nói là một là các bạn không nói, hai là các bạn nói xạo. Cả hai cái đó là em đều không muốn. Cho nên là cái mà em lựa chọn là em phải tập trung sản xuất, tập trung ăn đi để có sản phẩm. Rồi em mới tập trung vào cái khâu bán hàng. Thì hiện nay là em cũng xây dựng được một cái đội ngũ bán hàng. Các bạn có một cái niềm tin, trước hết là bán hàng là phải tin vào sản phẩm của mình. Câu chuyện của tụi em thì giống như hồi nãy giờ em cũng có chia sẻ với chị là em cố gắng xây dựng ở tất cả các bạn sale của em, họ có một niềm tin.
Đúng.
Họ có một
cái
niềm
đó là
tin,
căn bản.
Tin vào sản phẩm mà mạnh dạn để nói lên câu chuyện thật. Và các bạn nói ra các bạn không ngừng miệng. Cái câu chuyện về lực lượng sale và marketing bên em nó không phải là câu chuyện một ngày một bữa. Hiện nay là lãnh đạo của các cái bộ phận sale và marketing của Danny Green thì thật sự là những bạn trẻ, thế hệ trẻ lớn lên cùng với em, cùng với Danny Green cũng như là C-Corp chung của cái nhóm chung của tụi em gọi tên là C-Corp, thì bạn có các bạn có tinh thần đó, có rất là nhiều bạn là biết về C-Corp, hiểu về C-Corp từ thời các bạn còn ngồi ở ghế nhà trường ghế đây, khi các bạn ra trường các bạn tham gia với những vị trí nhỏ và các bạn yêu sản phẩm từ những ngày đó, thì tới giờ các bạn mạnh dạn, các bạn sau thời gian học tập rồi chui rèn rồi các bạn hiểu và các bạn về các bạn nhân cái câu chuyện đó ra. Thì em nói chị là nó cũng là một cái câu chuyện dài về ý thức, tư tưởng và cả cái phần tâm hồn của mình trong cái chuyện bán hàng. Thì đó là câu chuyện bán hàng riêng của Danny Green. Hồi nãy chị cũng nói về câu chuyện bán hàng chung của cái nông sản của Việt Nam mình. Em vẫn nhận thấy có một cái khó là quay trở về cái câu chuyện nguồn nguyên liệu và câu chuyện chế biến và câu chuyện bán hàng. Đa phần các công ty mà có sản phẩm bán hàng của mình về chế biến thì họ lại không có nguồn nguyên liệu. Và nguồn nguyên liệu được thu mua một cách khá là manh mún và không...
Tùy tiện.
Không có sự kiểm soát. Thì cái sản phẩm cho dù chúng ta có nỗ lực cấp mấy đi nữa trong cái công tác bán hàng mà công tác sản phẩm chúng ta không kiểm soát được. Chúng ta lại tiếp tục fail. Và ngay cả thị trường Việt Nam mình cũng vậy. Chị làm cái gì mà chị chỉ cần chị làm đúng 1,000 lần, 1,000,000 lần, nó không có ý nghĩa.
Fail 3 lần là tiêu.
Dạ, mà nếu mà chị fail 1 lần là có thể còn chị còn chống chế được, chị fail lần thứ 2 là chị đuối đuối, lần thứ 3 là không nói là coi như là tên
tắc
cả
thở.
Công sức gây dựng thương hiệu đó đó. Thì y như vậy với sản phẩm, với các công ty ở Việt Nam mình có làm chế biến, các bạn khởi nghiệp, em thấy là các bạn cũng nỗ lực rất là nhiều, tại vì em tham gia cũng khá là nhiều các cái kỳ chấm thi khởi nghiệp dòng cuối của VCCI Cần Thơ, tại em chơi khá thân với chỗ anh Lam, với VCCI Cần Thơ ở dưới, thì em thấy là cái sự tinh thần khởi nghiệp của các bạn rất là tốt, nhưng mà nó lại cái khó cho các bạn là các bạn không có cái gốc,
không có đồng bộ được,
không có đồng bộ được
sản phẩm.
Thì cái nỗ lực, em cũng biết là chị là nỗ lực xúc tiến thương mại rất là miệt mài bao nhiêu năm nay, phải nói mấy chục năm nay chứ không phải là bao nhiêu năm nữa, mấy chục năm nay rồi. Nhưng mà chị có thấy cái việc đó không? Nếu mà chúng ta nói là cái sản phẩm nó tốt lắm, nhưng mà ngày hôm nay nó phải tốt, ngày mai nó lại không được tốt. Cái chuyện mà không được tốt nó không phải nằm ở cái nhà sản xuất đó nữa, mà nó lại bị cái khâu đầu, cái gốc. Mình không kiểm soát được. Thì để giải cái bài toán đó nó cũng là cái câu chuyện dài và nhiều bên tham gia vào đó chị.
Thật ra đó thì chị nghĩ ví dụ như bây giờ liên kết được với nhau á, thậm chí là tụi mình thân như vậy mà còn có những cái câu chuyện hay có thể kể về cái nỗ lực của nhà sản xuất thì bên này cũng không biết. Thành ra rõ ràng là phải chia sẻ với nhau rất là nhiều, và những cái đầu mục mà mình phải tập trung, những cái mình đang yếu á. Hôm trước chị gặp một cái chị, bà đó bà là người của Central Retail. Và bà phụ trách cái Central của Việt Nam. Bà nói riêng với chị như vậy. Bà nói gì chứ, tôi nói thiệt, tôi không phải là người đi làm sale, nhưng mà tôi nghĩ rằng các bạn Việt Nam bây giờ có sản phẩm tốt rồi. Hôm đó là mật ong lên men, mà mật ong ở Thanh Hóa, mật ong ở Bản Thổ, tức là một cái vùng xa, người ta tin vào thiên nhiên ở đó, nó không có hóa chất gì, rồi cái lấy cái đó lên men. Xong rồi bà nói gì chứ, cái câu chuyện mà lên men của cái mật ong này nó quá hay, mà cái cô này cổ không biết kể, là câu chuyện cổ không biết kể, cái câu chuyện của cổ hay. Rồi cái sự đảm bảo về cái tính thiên nhiên, rồi cổ phải có một đội ngũ marketing chuyên nghiệp để nó nói chuyện, nó hiểu là người Thái Lan họ muốn nghe cái gì. Chứ còn bây giờ mình cứ muốn nói cái gì mà không trúng vô cái người ta muốn nghe hay là cái người ta muốn mua. Xong rồi bao bì như thế nào, thông tin như thế nào. Bà nói bây giờ tôi nói thiệt, nhiều việc để phải làm lắm á, thì bà mới có thể bán được sản phẩm ở bên Thái. Thì nếu như mình nghĩ đơn giản là giống như mấy ông kế hoạch, ông nói là năm nay mình tăng lên 150% cái hàng mình nhập vô Thái Lan, đâu dễ vậy. Nó là từng khâu một. Và sau khi bà nói xong thì chị thấy là chị có lỗi ở trong đó. Tại vì mấy bạn này nó ở tuốt bút ở trên núi, ở trên Thanh Hóa bản thổ vậy đó, làm sao mà nó biết là nó kể câu chuyện gì. Thì mình hỏi nó thì nó nói một hồi nghe buồn ngủ muốn chết, mà nó không có biết kể cái câu chuyện của nó như là marketing.
Yeah.
Mỗi ngày đi lên coi tổ ong rồi này nọ. Thiệt ra cái đó mình viết lại rất hay. Yeah. Câu chuyện rất hay, nhưng mà phải có những người chuyên nghiệp từng khâu chen vô. Chị nghĩ là mỗi người mình phải kết nối với nhau.
Dạ. Yeah. Phải có những cái công ty chuyên.
Yeah.
Nhưng mà thường á nó bị một cái vấn đề này nè chị. Ai ra thì cũng phải mưu sinh. Công ty chuyên về marketing thì họ cũng phải mưu sinh. Và họ sẽ rất là khó để họ kể một cái câu chuyện thật. Nếu họ để kể một câu chuyện thật mà để kể được hay thì họ phải yêu nó, họ phải hiểu được nó, đồng cảm với nó thì họ mới có thể kể được câu chuyện đó nó hay. Nhưng thật sự các công ty marketing thì họ không có thời gian đâu mà họ làm câu chuyện đó, thì họ lại kể những cái câu chuyện mà nó lại không thật.
Họ kể những cái yếu tố cho nó giật gân hấp dẫn,
cho nó
giật
gân hấp dẫn lên.
Yeah.
Thì nó lại là cái câu chuyện mà đôi khi nó lại quay lại nó làm cái sản phẩm. Hiện nay cái thương hiệu sản phẩm nông nghiệp Việt Nam của mình đang còn tốt, mặc dù là cũng chưa nhiều người biết tới. Hay là nói cách khác là tại vì chưa nhiều người biết tới nên nó
còn tốt.
Vẫn đang còn tốt. thì câu này cho em để dành cho chị trả lời nha. Nhưng mà cố gắng phải giữ. Thì nếu mà chúng ta làm xúc tiến thương mại, chúng ta đưa sản phẩm ra nước ngoài, thì cái câu chuyện đầu tiên là chúng ta nên coi lại cái khâu sản xuất. Em nói với chị về cái thực tế này, tại em cũng có biết ít nhiều về cái câu chuyện của mật ong rừng. Người tiêu dùng mình rất là thích để sử dụng mật ong rừng, đúng không chị? Và nói nó ở rừng nó rất là thiên nhiên, rất là tốt.
Yeah.
Chị coi chừng, chị biết coi chừng là chuyện gì không? Ngày xưa khi lấy mật ong rừng, khi nhu cầu không có nhiều, thì đi lấy mật ong rừng họ sẽ đốt lửa.
Yeah.
Để đuổi đàn ong đi, và buổi tối hoặc là buổi tối họ tới họ đuổi đàn ong đi để họ lấy cái tổ họ lấy mật.
Yeah.
Nhưng khi nhu cầu tăng lên, nhu cầu người thành phố mình tăng lên thích sử dụng mật ong rừng, thì những người lấy mật ong rừng dùng cái gì để lấy chị biết không? Thuốc trừ sâu. Đó là câu chuyện thật. Ai đi kiểm soát chuyện đó? Nhà em là chuyên về xài mật ong rừng thế luôn, mà cũng đã rất là lâu là em rất là cẩn thận cái câu chuyện này. Và em lại chơi với các cái bạn ở trên rừng, và chị thấy em cũng lội rừng lội suối rồi nhiều.
Yeah.
Thì em biết được cái câu chuyện này.
Ừ.
Thì vẫn là câu chuyện của chúng ta về sự kiểm soát. Và sự kiểm soát này là cần có sự tham gia của nhà nước cũng như là cái gì đó. Chứ bây giờ như chị cố gắng quảng bá cái sản phẩm mật ong rừng lên men, mình có thể là mình thử một số cái sản phẩm ban đầu nó rất là tốt, nhưng chính là cái khâu phương Tây vẫn gọi là quality control. Thì làm sao đảm bảo được cái chuyện đó? Thì một khi sản phẩm của Việt Nam mình cố gắng xúc tiến thương mại, bán ra một lô hàng nào đó phát hiện, công sức của mình đi xúc tiến thương mại cho cái sản phẩm đó đổ sông đổ biển. Hồi nãy chị cũng có hỏi em là em yêu thích chơi gì. Thật sự câu hỏi này thì em cũng tự hỏi bản thân em nhiều lần là em thích cái gì. Hồi nhỏ thì em thích võ thuật, em tập võ từ nhỏ, em thích võ thuật. Nhưng sau này khi lớn lên thì cũng không có thời gian cho cái chuyện đó. Bây giờ cũng hơi có tuổi rồi, cho nên là cũng không phải là thật sự yêu thích. Chơi golf rồi đánh tennis thì gì, em chả giỏi môn thể thao nào chứ. Em chỉ giỏi mỗi cái môn thể thao bơi lội thì cũng chưa có nào bơi lại em, tại vì em lớn lên dùng sông nước.
Đó. Lại đi trên tàu nữa.
Em đi trên tàu, thật sự là đi trên tàu nào biết bơi lần đó chết sớm á chị. Thì cái câu chuyện biết bơi nó không phải là cái câu chuyện sống còn, mà cái câu chuyện biết bơi là cái cách mà mình survival. Có một cái tai nạn ở trên sông ngay cái mũi đèn đỏ ở Sài Gòn mình nè. Cũng là câu chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi. Một cái tàu của Việt Nam mình nó bị chìm. Thì cũng có một cái anh mà anh sống sót, mà anh không biết bơi mà anh sống sót. Tại vì các anh mà nghĩ mình bơi giỏi á, khi tàu chìm mà các anh mới nhảy xuống, từ cái tàu khi nó chìm xuống nó hút. Còn cái anh này không biết bơi, cứ leo lên tới cái độc cao nhất của cái tàu là cái anten, nó leo lên bám trên đó đó. Thì tàu nó vừa chìm xuống nó đụng đáy, còn là ngoan ở trên kia cái người gạt cứu. cái câu chuyện là mình phải biết cách survival như thế nào thôi.
Yeah.
Chứ không phải là dựa vào cái chuyện là mình giỏi bơi hay giỏi gì như thế nào. Em nghĩ cái chuyện đó nó cũng là trong thương trường.
Yeah.
Bây giờ trong cuộc sống, cái quan trọng nhất là phải học cách survival, học cách linh động. Chứ không phải là dựa vào cái khả năng nào đó giỏi của mình. Nhiều khi tự tin quá vào cái khả năng nào đó giỏi của mình cũng hơi nguy hiểm. Yeah.
Thật là nhiều cái bối cảnh, thật là nhiều câu chuyện để chúng ta nghe anh Phong Lan kể cho chúng ta về cuộc đời kinh doanh của ảnh. Tuy nhiên, có lẽ hiện nay cái mối quan tâm lớn của ảnh là sản xuất ra những cái sản phẩm hữu cơ mà được người tiêu dùng ưa thích. Hễ mà người tiêu dùng ưa thích một cái là anh Phong Lan ảnh vui nhất rồi. Có phải vậy không anh?
À, dạ đúng rồi. Tôi nghĩ rằng là bất cứ một cái người nào làm ra bất kỳ một cái sản phẩm nào mà được người tiêu dùng chấp nhận, được người tiêu dùng yêu thích thì cái đó là cái niềm sung sướng nhất của cái người tạo ra được cái sản phẩm đó.
Hôm nay thì các bạn ở đây là đã có cái hình ảnh của em từ cái hôm mà trong cái thời gian mà dịch Covid đó.
Dạ.
Thì là để tóc dài vậy.
Là mái tóc thề.
Mái tóc thề. Nhưng mà thề có một thời gian rồi thôi hết thề. Thành ra là bây giờ lại phải, chứ làm sao mà đi farm mà như vậy được.
Yeah.
Thành ra là hôm nay thì thay mặt cho các bạn, chị xin tặng cho em.
Dạ,
cái,
em cảm ơn chị, thì quý
đây.
Quá, đẹp quá. Yeah. Em cảm ơn chị rất nhiều, cảm ơn các anh chị em rất là nhiều.
Yeah.
Cái này là...
công nhận là nó cũng công phu quá.
Công phu thiệt đó chứ.
Xin chào và hẹn gặp lại.